Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 6 tháng 4 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy tiếp đón Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Los Angeles, bang California. Ông McCarthy bày tỏ lạc quan về triển vọng Hoa Kỳ và Đài Loan tìm cách hợp tác với nhau. Mỹ cam kết viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine trị giá 2,6 tỷ đô la. Cựu Tổng thống Donald Trump nói các cáo buộc hình sự chống ông ẩn chứa âm mưu can thiệp vào hoạt động tranh cử. Ông Trump nói tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bất cứ điều gì như thế này lại có thể xảy ra ở Mỹ. Nhật Bản sẽ viện trợ quốc phòng cho nước ngoài. Chánh văn phòng nội các Masuno nói Tokyo hướng tới tăng cường hợp tác an ninh với các nước nhằm tạo ra một môi trường an ninh như kỳ vọng cho Nhật Bản. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lầu Năm Góc công bố hôm 4 tháng 4 rằng Hoa Kỳ cung cấp thêm viện trợ quân sự trị giá 2,6 tỷ đô la, bao gồm 3 radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe tải chở nhiên liệu cho Ukraine, giữa lúc Kiev đang chuẩn bị một cuộc phản công mùa xuân chống quân xâm lược Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4 tháng 4 nói với Hiệp hội Thống đốc Quốc gia Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ có thể bảo vệ các giá trị của mình bằng cách giúp đỡ Ukraine. Sự hợp tác của chúng ta sẽ cho phép tăng cường an ninh mới cho quý vị, cho nền kinh tế của chúng tôi và của quý vị, cho việc làm ở cả hai quốc gia chúng ta, ông Zelensky nói qua đường truyền video. Điều quan trọng là không để mất thời gian, không để mất cơ hội mà chúng ta có. Hãy hành động ngay bây giờ, hãy giúp đỡ ngay bây giờ. Người Ukraine hành động để người Mỹ không phải chiến đấu và chúng ta cùng nhau đạt được sức mạnh mới cho đất nước mình. Đại sứ quán Nga tại Washington phản ứng với thông báo này với cáo buộc là Hoa Kỳ muốn kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt. Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin. Gói viện trợ vũ khí bao gồm 2,1 tỷ đô la từ Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, gọi tắt là USAI, cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ doanh nghiệp trong ngành vũ khí thay vì từ các kho vũ khí của Hoa Kỳ. Gói hỗ trợ của USAI bao gồm các loại đạn bổ sung cho hệ thống phòng không NASAMS mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã cung cấp cho Kiev, các loại đạn chính xác trên không, Rocket Grad thời Liên Xô, tên lửa chống tăng xe bọc thép chở cầu phao được sử dụng trong các cuộc tấn công và 105 xe kéo nhiên liệu cùng với kinh phí tài trợ để đào tạo và bảo trì. 500 triệu đô la còn lại đến từ các quỹ thuộc thẩm quyền sử dụng hàng lưu kho của Tổng thống, cho phép Tổng thống lấy hàng ra từ các kho dự trữ hiện tại của Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp. Phần này trong gói viện trợ bao gồm nửa tá các loại vũ khí, bao gồm đạn cho hệ thống phòng không Patriot, đạn xe tăng và hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS. Kể từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến nay, Hoa Kỳ đã cam kết trợ giúp an ninh trị giá 35,2 tỷ đô la cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy sáng ngày 5 tháng 4 tiếp đón bà Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thành phố Simi Valley, bang California, gần Los Angeles. Ông McCarthy nói với Tổng thống Đài Loan trong cuộc họp hôm thứ Tư rằng ông lạc quan về triển vọng Hoa Kỳ và Đài Loan tìm cách hợp tác với nhau. Ông McCarthy nói, tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách để Mỹ và Đài Loan hợp tác với nhau nhằm thúc đẩy tự do kinh tế, dân chủ, hòa bình và ổn định trong khu vực. Trước đó, bà Thái Anh Văn đã gặp các quan chức an ninh cấp cao của nước bà để thảo luận về tình hình khu vực trước cuộc gặp của bà với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ở California mà Trung Quốc đã yêu cầu không diễn ra. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất với một tổng thống Đài Loan trên đất Mỹ kể từ khi Washington chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Tư cho biết một đội tàu sân bay Trung Quốc đang ở vùng biển ngoài khơi phía đông nam của hòn đảo. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các tàu Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua kinh Ba Sĩ, ngăn cách Đài Loan với Philippines và sau đó đi vào vùng biển phía đông nam Đài Loan. Bộ này cho biết các tàu đang đi huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương, lực lượng hải quân và không quân Đài Loan cùng các hệ thống radar trên đất liền đã theo dõi chặt chẽ. Trung Cộng tiếp tục điều máy bay và tàu xâm phạm vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan, bộ này cho hay. Ngoài việc gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia của chúng tôi, động thái đó còn phá hoại hiện trạng an ninh và ổn định khu vực. Những hành động như vậy hoàn toàn không phải là hành động của một quốc gia hiện đại có trách nhiệm, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm. Bộ này cung cấp hai bức ảnh, một bức ảnh trắng đen không rõ nét chụp chiếc tàu sân bay từ trên không và bức còn lại của một thủy thủ Đài Loan đang nhìn vào tàu Sơn Đông và một con tàu không xác định khác ở đằng xa. Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về nhóm tàu sân bay tác chiến xuất hiện trùng với thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Bắc Kinh. Trung Quốc từng đưa các hàng không mẫu hạm đến gần Đài Loan trước đây vào những thời điểm nhạy cảm tương tự. Bộ Quốc phòng Đài Loan trong tuyên bố về nhiệm vụ mới nhất của tàu Sơn Đông gần hòn đảo nói rằng áp lực bên ngoài sẽ không cản trở quyết tâm vươn ra thế giới của chúng tôi. The Voice of America, VOA. Hôm 5 tháng 4, Nhật Bản cho biết họ có kế hoạch sẽ trợ giúp tài chính cho các quốc gia để giúp họ tăng cường phòng vệ, đánh dấu việc Nhật Bản có bước đi rõ ràng đầu tiên, thôi áp dụng các quy định cấm sử dụng viện trợ quốc tế cho mục đích quân sự. Chánh văn phòng nội các Nhật Hirokazu Masuno cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng chương trình trợ giúp an ninh hải ngoại, gọi tắt là OSA của Nhật sẽ được quản lý tách biệt với chương trình trợ giúp phát triển hải ngoại, ODA, vốn đã tài trợ cho đường xá, đập và các cơ sở hạ tầng dân sự khác trong nhiều thập kỷ. Bằng cách tăng cường khả năng an ninh và răn đe, OSA hướng tới tăng cường hợp tác an ninh của chúng tôi với các nước nhằm tạo ra một môi trường an ninh như kỳ vọng cho Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố. Sự thay đổi này diễn ra khi Nhật tiến hành củng cố sức mạnh quân đội có quy mô lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, trong một bước đi rõ rệt rời khỏi chủ nghĩa hòa bình được quy định trong hiến pháp và đã thống trị nền chính trị của nước này trong nhiều thập kỷ. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết bất kỳ khoản viện trợ nào theo chương trình mới đều sẽ không được sử dụng để mua vũ khí sát thương mà nước tiếp nhận có thể sử dụng trong các cuộc xung đột với các quốc gia khác theo ba nguyên tắc chi phối việc xuất khẩu vũ khí. Các dự án cụ thể dự kiến sẽ bao gồm thiết bị liên lạc vệ tinh và hệ thống bộ đàm để giám sát hàng hải và công tác chuẩn bị đang được tiến hành để có thể duyệt các khoản viện trợ đầu tiên trong năm tài chính này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Những nước nhận viện trợ đầu tiên nhiều khả năng sẽ là Philippines, Malaysia, Bangladesh hoặc Fiji. Bộ Ngoại giao hôm 5 tháng 4 khởi động một chương trình để bắt đầu một nghiên cứu khả thi cho OSA ở những quốc gia đó với mục đích tăng cường an ninh hàng hải của họ. Nhật đang xem xét cung cấp radar cho Philippines để giúp nước này giám sát hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông có nhiều tranh chấp, báo Yomiuri đưa tin hôm 3 tháng 4. Theo Bộ Ngoại giao Nhật, về nguyên tắc, chỉ các nước đang phát triển mới đủ điều kiện nhận viện trợ vì khoản viện trợ này sẽ được cung cấp dưới dạng viện trợ không hoàn lại. Quyết định mở rộng phạm vi viện trợ quốc tế cho các dự án liên quan đến quân sự được đưa ra sau thông báo của Nhật vào tháng 12 về việc tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Tiếp theo sau cuộc cải tổ chiến lược quân sự, ngày càng có nhiều động lực thúc đẩy Nhật nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Nhật cũng tăng cường liên lạc với các quốc gia đang phát triển trong nỗ lực đối trọng lại Trung Quốc. Thủ tướng Fumio Kishida vào tháng 3 vừa công bố khoản đầu tư 75 tỷ đô la vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi ông tìm cách củng cố mối quan hệ bền chặt hơn với khu vực Nam và Đông Nam Á. Cựu Tổng thống bị truy tố Donald Trump hôm 4 tháng 4 đã kích công tố viên New York Alvin Bragg vì đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với ông và cho rằng ông là nạn nhân của sự can thiệp vào bầu cử nhưng ông không đưa ra bằng chứng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bất cứ điều gì như thế này lại có thể xảy ra ở Mỹ, ông Trump nói với những người ủng hộ tập trung tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida. Tội duy nhất mà tôi đã phạm phải là không sợ hãi bảo vệ quốc gia của chúng ta trước những kẻ tìm cách phá hoại đất nước. Trước đó, ông Trump không nhận tội tại tòa án Manhattan đối với 34 tội danh về làm sai lệch hồ sơ kinh doanh khi các công tố viên cáo buộc ông dàn xếp các khoản thanh toán cho hai phụ nữ trước cuộc bầu cử năm 2016 để ngăn chặn họ tiết lộ thông tin về các cuộc gặp ân ái của họ với ông. Ông Trump đang tranh cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2024. Vào tối thứ Ba tại Florida, đã có một bài phát biểu tương đối ngắn 25 phút so với các bài phát biểu vận động tranh cử của ông, đôi khi có thể kéo dài 2 giờ. Tuy tung ra một loạt các lời chỉ trích nhắm vào các công tố viên, song ông không kêu gọi những người ủng hộ mình tổ chức thêm các cuộc biểu tình. Và mặc dù được cho là sẽ sớm quay lại con đường vận động tranh cử, nhưng ông không đưa ra thông tin chi tiết nào về điều đó. Ông Trump, 76 tuổi, người gặp nhiều chuyện buồn bực cá nhân, tuyên bố rằng ông bị các đối thủ chính trị truy sát bằng cách sử dụng hệ thống pháp luật chống lại ông để cố ngăn ông giành lại Nhà Trắng vào năm 2024. Ông Trump cáo buộc công tố viên Bragg của quận hạt Manhattan ra tay nhắm vào ông trước khi ông ta biết bất cứ điều gì về ông. Ông nói thẩm phán trong vụ án, ông Juan Merchan là một thẩm phán ghét ông Trump, nhưng ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình rằng họ đang thực hiện các hành động của họ nhằm phá hoại việc tái tranh cử của ông vào Nhà Trắng.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay, nhưng vẫn dự báo sẽ có sự chậm lại và cảnh báo rủi ro từ cuộc chiến Ukraine, căng thẳng địa chính trị, mất an ninh lương thực, lạm phát và thắt chặt chính sách tiền tệ. Cơ quan thương mại có trụ sở tại Geneva cho biết hôm 5 tháng 4 rằng kim ngạch thương mại hàng hóa sẽ tăng dưới mức trung bình, chỉ 1,7% vào năm 2023. Con số này cao hơn so với mức 1% đã được dự báo hồi tháng 10 năm 2022, nhưng thấp hơn mức trung bình là 2,6% trong 12 năm kể từ khi kim ngạch thương mại sụt giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về năm 2022, WTO nói rằng sự suy thoái trong quý 4 dẫn đến tăng trưởng thương mại chỉ ở mức 2,7%, thấp hơn so với dự báo 3,5% trước đó. WTO cho rằng tăng trưởng thương mại hàng hóa sẽ phục hồi lên 3,2% vào năm 2024 khi kinh tế lấy đà tăng lên, nhưng cảnh báo rằng dự báo này rất không chắc chắn với nhiều rủi ro thiên về phía suy giảm. Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết các nguy cơ bao gồm tình trạng tiếp tục có chiến tranh ở Ukraine và những căng thẳng địa chính trị khác, lạm phát gia tăng và tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ. WTO cũng nói rằng các nước giàu cần phải đề phòng các dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng lương thực gây ra nạn đói ở các nước có thu nhập thấp. Không rõ cuộc chiến sẽ tác động như thế nào đến việc trồng trọt ở Ukraine, một quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn, trong khi lũ lụt hoặc hạn hán do biến đổi khí hậu có thể gây ra một vụ mất mùa lớn ở những nơi khác. Bà Okonjo-Iweala cho biết điều quan trọng là phải giảm thiểu các rào cản về xuất khẩu thực phẩm. Từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đến nay, khoảng 35 quốc gia đã áp đặt 100 quy định hạn chế đối với thực phẩm và phân bón. Những hạn chế này đã giảm bớt giữa năm 2022, nhưng sau đó đã tăng lên 67 quy định vào đầu tháng 4 năm 2023. Các dự báo trên của WTO không bao gồm các ngành dịch vụ, nhưng WTO cho biết du lịch quốc tế đang trên đà phục hồi hoàn toàn khi các hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ và nhu cầu đi lại dường như không bị ảnh hưởng bởi bất ổn kinh tế. WTO cho biết việc Trung Quốc mở cửa lại biên giới cũng sẽ thúc đẩy du lịch trong khu vực và toàn cầu. Khách du lịch Trung Quốc là những người chi tiêu hàng đầu trên thế giới. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.